Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, chúng ta đang ngồi ở dưới tháp Chuyển Pháp Luân, tháp Đen Mác, nơi đánh dấu lần chuyển Pháp Luân đầu tiên tại vườn Nai của Đức Phật. Địa điểm này được xem quan trọng thứ hai sau Bồ Đề Đậu Tràng. Ở chỗ đó, sông Hằng đó là trung tâm tâm linh quan trọng bậc nhì sau vương quốc Ma Kiệt Đà, bao gồm khu vực núi Linh Thú và Bồ Đề Đậu Tràng. Đức Phật đã chọn hai địa điểm này để thuyết pháp giảng kinh là vì khi mà chánh pháp đó được tiếp nhận tại khu vực Sa Náp và ở khu vực núi Linh Thú đó, thì toàn bộ trung tâm văn hóa, triết học và tôn giáo của Ấn Độ đã có thể chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nền minh triết của Đạo Phật. Dĩ nhiên hai chỗ quan trọng này nó cũng gắn liền với truyền thống tín ngưỡng của Ấn Độ giáo và mê tín ở trong dân gian. Do đó vận chuyển mới sẽ chánh pháp tại vườn Nai có ý nghĩa là mang chân lý đến những nơi chưa gặp được chân lý. Và đó là lý do mà Đức Phật đã rời khỏi Bồ Đề Đậu Tràng, nơi cách ở địa điểm này là 250 cây số. Khi về đây đó thì Đức Phật đi bằng đường bộ, trung bình mất khoảng 1 tháng hơn. Và tại khu vực tháp Chokhandi, Đức Phật đã gặp 5 anh em Kiều Dần Như. Họ cũng gặp Đức Phật, không ai nói với ai một lời nào. 5 anh em Kiều Dần Như quan sát Đức Phật. Đức Phật từng bước tỉnh tại, đi nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an. Càng quan sát Đức Phật thì những hoài nghi về Ngài khi còn ở tại núi Cô Hành Lâm bắt đầu được tan biến. Họ nghĩ và thừa nhận rằng là Sa môn Gotama cách đây chưa đầy 2 tháng đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Nếu tại núi Khổ Hạnh họ nghĩ rằng Đức Phật đã ngã đời, từ bỏ con đường cao thượng nhất mà mấy nghìn năm các vị đạo sĩ Bà La Môn và Kỳ Na giáo thực hiện, thì tại địa điểm này đó thì họ thấy rằng là Sa môn Gotama là một con người đã bừng sáng tuệ giác. Sự bừng sáng đó nó thể hiện qua cách đi, đứng, nằm, ngồi và sinh hoạt của Đức Phật. Đức Phật tuần tự đi từ tháp Chokhandi về lại Sa Náp. 5 anh em Kiều Dần Như từng bước đi theo Ngài. Và tại vị trí của cái tháp trước mặt quý vị, Đức Phật đã bắt đầu giảng bài kinh đầu tiên, được gọi nôm na là Kinh Chuyển Pháp Luân. Và bài kinh đó đã mang lại cái giá trị khai sáng rất lớn cho 5 anh em Kiều Dần Như. Họ đã bừng sáng chân lý và trở thành là 5 vị thánh đầu tiên trong giáo đoàn của Đức Phật. Và cũng tại địa điểm này đã Tam Bảo chính thức được thành lập. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Phật Bảo. Bài kinh Tứ Diệu Đế hay còn gọi là Kinh Chuyển Pháp Luân là Pháp Bảo. Và 5 người bạn đồng tu trở thành 5 đệ tử đầu tiên là Tăng Bảo. Thành lập mà một giáo hội Phật giáo thì bao gồm cả 3 tố vừa nêu. Vì chánh pháp giàu có cao siêu được tuyên thuyết từ Phật, nếu không có các vị xuất gia chân chính hướng dẫn thì ánh sáng và pháp cũng rất là chậm đến với mọi thành phần trong xã hội khác nhau. Và ngày hôm sau đó, cũng tại địa điểm lịch sử này, Đức Phật giảng bài kinh Vô Ngã để nhằm hướng dẫn 5 vị thánh đầu tiên này cái cách trị liệu những nỗi khổ trong tâm và những nỗi đau trên thân. Khi nỗi khổ niềm đau được đồng hóa là tôi, là sở hữu của tôi, là tự ngã của tôi đó, thì con người có khuynh hướng bám vào những cái cảm xúc bất hạnh. Duy trì cảm xúc bất hạnh nhiều chừng nào thì chúng ta trở thành nạn nhân của nó thêm một lần nữa chừng ấy. Và qua bài kinh thứ hai này đó, thì năm anh em Kiều Trần Như mới đích thực chứng thành quả A-la-hán. Bây giờ chúng ta thử đặt ra một vấn đề: tại sao trong số vài chục ngàn bài kinh Đức Phật thuyết giảng trong suốt 45 năm, hai bài kinh này được chọn và giảng tại địa điểm này? Thứ nhất, bài kinh Tứ Diệu Đế được xem như là cái trọng tâm về phương pháp luận, về con đường giải quyết khổ đau và giải thoát khỏi khổ đau. Phương pháp luận này dạy chúng ta bốn phương diện để nhận thức. Phương diện một, thừa nhận các bế tắc và khổ đau là một hiện thực. Ở phương diện này đó thì chúng ta tránh hai cực đoan mà phần lớn chúng ta bị vướng vào, hoặc một hoặc là cả hai. Thứ nhất á, là phớt lờ khổ đau. Rất nhiều người trong chúng ta khi có bị bệnh được khuyên đến bệnh viện khám thì là chối từ, vì sợ phát hiện ra bệnh không biết là phải xử lý như thế nào. Sự liều mạng đó đã làm cho rất nhiều người phải bỏ mạng trong vòng 6 tháng cho đến 1 năm, vì có nhiều chứng bệnh đó, dẫn đến cái chết trong vòng một thời gian ngắn thôi. Do đó Đức Phật khuyên là chúng ta tránh tình trạng phớt lờ khổ đau, xem như khổ đau chẳng có cái gì. Mặc dù phương pháp này nó giúp cho mình quên đi cái nỗi đau ở một mức độ nhất định, nhưng nó không phải là trị liệu, nó chỉ là giảm đau thôi, và do đó không phải là giải pháp. Thái độ thứ hai đó là cường điệu hóa khổ đau. Những bất hạnh chúng ta có như là già, bệnh, chết, rồi thất nghiệp, thất tình và nhiều cái tang thương tật ách trong cuộc đời, chúng ta có khuynh hướng là cường điệu hóa nó, nhỏ sức thành to, và nó có một ngày chúng ta là kéo dài thành nhiều ngày. Mỗi cơ hội tâm sự giải bài chúng ta kể như là đọc sớ tá quân cho những người thân thương nghe, cho nên nỗi đau nó có cơ hội hâm nóng, và mỗi lần hâm nóng đó là ngự trị và trở thành nỗi ám ảnh trong tâm chúng ta. Đức Phật khuyên là nhìn thật vào bộ mặt khổ đau để chúng ta tránh khỏi hai cực đoan vừa nêu, đồng thời chúng ta có một bản lĩnh thấy rõ được mặt mũi của khổ đau và bế tắc là cái gì. Để giải quyết một vấn nạn, ta phải thấy rõ nó là cái gì. Sau đó đó, phương diện thứ hai Đức Phật khuyên chúng ta hãy bình tĩnh bằng thiền định, rồi sáng suốt bằng trí tuệ để phân tích các nguyên nhân gần, xa, chủ quan, khách quan, mình hay người, mình và hoàn cảnh, hoặc bao gồm những thứ vừa nêu. Và đừng bao giờ đổ lỗi cho quá khứ. Rất nhiều người Phật tử cho đến bây giờ do vì ít đọc kinh, mỗi khi có một bất hạnh gì xảy ra với mình ở kiếp này, có thói quen tự an ủi rằng có lẽ trong một kiếp quá khứ nào đó tôi đã làm các nghiệp dữ bất hạnh cho tha nhân, cho nên kiếp này tôi phải chịu hậu quả. Và do vậy nỗi an ủi này đó làm cho người đó tạm quên đi khổ đau trong chốc lát, nhưng mà rồi khổ đau vẫn còn y nguyên, bởi vì mình chưa tìm đúng được cái nguyên nhân của nó. Ví dụ có người bị mắc xe lại đổ thừa rằng là kiếp trước tôi ăn cắp xe, mà đang khi mình không có trình độ túc mệnh minh để thấy rõ đời sống quá khứ của mình đã từng có nghiệp đó hay chưa, kết quả là người đó lại có thể bị mắc xe thêm một lần nữa trong tương lai. Vì sự mắc xe phần lớn là do bất cẩn, có người là do tiết kiệm tiền không chịu gỡ xe ở những cái dịch vụ giữ thẻ xe, và tương tự những bất hạnh khác từ vật chất đến tinh thần. Đức Phật khuyên chúng ta là đừng bao giờ đổ lỗi và quy trách nhiệm cho quá khứ. Nhân quả là có thật, nhưng mà sự chuyển nghiệp cũng là có thật. Trong dân gian người ta chỉ biết cái nhân quả mặt phẳng thôi. Ví dụ như mình lỡ làm cho người khác té, thì người ta lại lý giải rằng là trong tương lai mình cũng sẽ bị người khác làm cho té ngã một cách bất cẩn. Đó là nhân quả mặt phẳng, không phải là nhân quả như chân lý trong thế giới hiện thực. Sự chuyển nghiệp đó là một cái tác động đa chiều giữa các năng lực hành động quá khứ và hiện tại, cộng với những cái tác động của duyên, bao gồm môi trường, hoàn cảnh và chất xúc tác, đã làm cho đó bản chất của các cái hạt giống khi được gieo trồng đó có cái chức năng là loại trừ lẫn nhau theo cái hướng đối lập. Ví dụ như ai lỡ ăn thực phẩm nguội, đồ cách đêm, chiên dầu mỡ nhiều, khó tiêu, đang khi cơ thể bị mệt, dễ rơi vào trạng thái bị trúng thực. Và bây giờ chúng ta phải uống thuốc để giải phóng cái trúng thực này, có thể là nhai đậu xanh, có thể là uống thuốc theo toa chỉ định của bác sĩ, hoặc đông y hoặc tây y, có thể là cạo gió, có thể là dùng salon bát dán ở các cái vùng bụng, có thể là xông hơi, để những hỗ trợ này nó làm cho cái trúng thực đó được giải phóng và do đó ta duy trì được sức khỏe. Như vậy, sự xông hơi, dán salon bát, cạo gió, ăn đậu xanh, uống thuốc giải độc được xem là quy trình chuyển nghiệp để làm cho thực phẩm bị ứ trong bao tử không hại và dẫn đến bệnh tật hay cái chết. Chứ nếu nói rằng là ăn một hạt dưa ta sẽ có được một cái năng lượng tương đương với hạt dưa, nó không đúng. Vì chúng ta đã bỏ quên cái lực bù trừ của nhân quả. Do đó trong rất nhiều kinh Đức Phật nói, ai có khuynh hướng lý giải mọi nỗi khổ niềm đau từ vật chất cho đến tinh thần ở kiếp này gắn kết với một kiếp nào đó trong quá khứ, người đó sẽ không bao giờ có khả năng tiếp cận được hạnh phúc, vì không có truy nguyên được nguyên nhân và gốc rễ của bế tắc. Và do đó Đức Phật dạy chúng ta là hãy tập trung vào hiện tại, phân tích từng tình huống một, ly dị, thất tình, bị ruồng bỏ, thất nghiệp, tổn thất tài sản, khánh tặng tài sản, bị bạn lừa dối, bị trộm cắp, bị hiếp dâm, bị lừa đảo, vân vân. Tất cả những thứ này đều có nguyên nhân phần lớn là ở hiện tại. Và theo Đức Phật đó, cái nguyên nhân của hiện tại này nó bao gồm có những trường hợp đó là phát xuất từ vô minh, thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức, bị mù chữ hoặc là mù Phật pháp. Cho nên có nhiều giải pháp rất đơn giản và có hiệu quả cao, chúng ta lại không hướng đến, nhưng lại chọn những con đường đi lòng vòng, kết quả là nỗi khổ niềm đau vẫn còn nguyên. Cũng có những bế tắc và khổ đau theo Đức Phật đó, nó có gốc rễ từ cái sân hận, tức là giận quá mất khôn, rồi làm cho chúng ta bực tức đi, khởi lên những cái tâm giận dữ, rồi có những hành động bạo lực, rồi sát hại, thương tổn, khủng bố, gây tan thương tật ách cho con người và xã hội. Và tất cả những tội lỗi đó đó, đôi lúc chúng ta phải trả rất nhiều năm, nhiều kiếp mới có thể kết thúc. Cũng có những nỗi khổ niềm đau phát xuất từ lòng tham vô đái, rồi chúng ta vướng vào các cạm bẫy, thấy tiền bạc ngọc ngà châu báu cho nên mờ mắt, kết quả là chúng ta trở thành là nạn nhân của các hành động bất thiện của bản thân và gây tạo rất nhiều các cái bất hạnh cho tha nhân. Về con đường sanh tử luân hồi có mặt ở kiếp này và kiếp khác á, thì theo Đức Phật á, chúng ta do vì nặng về tham ái cho nên á, là chúng ta sống ở trong cái dục nhiều, và từ cái dục đó nó làm cho chúng ta tiếp tục mồi nhiên liệu cho kiếp sanh tử trong tương lai. Những vị xuất gia chân chính tu học theo lời Phật dạy, bao gồm chư Tăng và chư Ni, đều là những người sống độc thân, nhưng mà chuyển hóa cái sự cô đơn và cái nhu cầu tình cảm, tình yêu bằng cái việc hướng tâm về chánh đạo, rồi chuyển cái năng lượng đó thành lòng từ bi để phụng sự đóng góp tha nhân, không có phân chia người thân hay là kẻ sơ, người trong nước hay là người ngoài nước, người Việt Nam hay là người nước ngoài. Tất cả những cái tinh thần bình đẳng đó đó làm cho người xuất gia đó xem tất cả mọi người đều là người thân thích ruột thịt của mình. Cho nên đó, họ đầu tư thời gian, công sức, tâm huyết và mọi thứ để mà hoàn truyền chánh pháp và lệ lạc cho tha nhân. Tham sân si theo Đức Phật là ba gốc rễ nguy hiểm nhất dẫn đến mọi nỗi khổ và niềm đau. Và theo Ngài đó, ai phanh phui được các nguyên nhân hoặc một, hoặc hai, hoặc bao gồm cả ba, thì người đó sẽ giải quyết các vấn đề một cách rất là đơn giản. Bài kinh Tứ Diệu Đế đã dạy chúng ta cái cách nhận thức vấn đề bế tắc và thừa nhận bế tắc có những gốc rễ nguyên nhân ở hiện tại, để từ đó chúng ta xây qua cái hướng giải quyết vấn đề, đó là tin tưởng vào an lạc hạnh phúc đỉnh cao nhất là Niết Bàn, và thực hiện đó bằng con đường Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo được chia làm ba nhóm: thứ nhất là đạo đức, thứ hai là thiền định, và thứ ba là trí tuệ. Nhóm trí tuệ đó lại đi đầu, và Đức Phật nói trong các kinh đó, chỗ nào có chánh chi kiến, tức là tầm nhìn chân chính, chỗ đó có an lạc, hạnh phúc, bình an. Chánh chi kiến như là vương mặt trời, sự xuất hiện của nó đánh dấu một ngày mới, tất cả mọi sinh hoạt của một ngày dẫn đến mọi thành tựu công việc đều bắt đầu bằng sự xuất hiện của mặt trời. Tầm nhìn chân chính này cho phép chúng ta thấy rõ là không có nguyên nhân đầu tiên, dù là duy vật hay là duy tâm, dù là thượng đế hay là con người, mà mọi sự vật hiện tượng nương tựa vào nhau hình thành, tồn tại, phát triển, hòa diệt, rồi sau đó nó lập lại cái quy trình tương tự như vậy, không có người can thiệp sắp xếp. Cái tiến trình tự nhiên trong thế giới vũ trụ nó là thế. Người có chánh dự kiến sẽ không còn tin vào mê tín dị đoan, không tin vào hên xui may rủi, không tin vào sự ngẫu nhiên, không tin vào số phận, không tin vào chết là hết, không tin vào vận mệnh của mình đã được sắp xếp an bài, mà nỗ lực phấn đấu để gây dựng hạnh phúc cho bản thân. Còn chánh tư duy đó là tư duy có phương pháp, tư duy tích cực để trong mọi tình huống người cảnh ta vẫn sống an vui hạnh phúc. Và quan trọng nhất của chánh tư duy đó là tư duy thoát khỏi tham, sân và si. Hai điều này đã làm cho chúng ta có được tuệ giác. Và điều đó đó cho thấy là Đức Phật rất quan tâm đến tri thức và trí tuệ. Vì theo Ngài đó, do vì thiếu hai yếu tố này, thế giới của Ấn Độ lúc bây giờ bị chìm trong nỗi khổ niềm đau của bốn giai cấp. Và khắp vũ trụ này, xưa cũng như là nay, đông cũng như là tây, lại tiếp tục chìm vào nỗi khổ niềm đau bởi sự bế tắc do thiếu trí tuệ và chánh tri kiến mà ra. Về phương diện đạo đức thì Bát Chánh Đạo gồm có bốn yếu tố: lời nói chân chính, bao gồm lời nói đúng với chân lý, lời nói hòa hợp xây dựng đoàn kết, lời nói lịch sự có văn hóa, không dân tục, không chỉ bới, không chì chiết, không quyền rủa, lời nói có giá trị, mang lại lại là an vui, tránh những lời nói tán gẫu hay là những lời nói qua loa, những lời nói giết chết thời gian. Còn về hành động thì Đức Phật dạy là không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sự tài sản, không ngoại tình, bảo vệ chung thủy một vợ một chồng. Còn về nghề nghiệp thì Đức Phật khích lệ cái đạo đức trong nghề nghiệp phù hợp với luật pháp, hiến pháp và đạo đức Phật dạy. Các nghề nên tránh bao gồm nghề buôn bán nô lệ vì chà đập nhân phẩm của con người, nghề lầu xanh vì làm cho biết bao nhiêu gia đình tan nát và làm chà đập nhân phẩm của bản thân, nghề sản xuất và buôn bán vũ khí mặc dầu rất giàu sang nhưng mà nó dẫn đến cái chết tập thể của nhiều người và phá hoại rất nhiều công trình, nghề bào chế thuốc độc vì nó dẫn đến cái chết của con người và các loài động vật, nghề đồ tể vì nó giết hại các loài động vật và gia súc. Ngoài những nghề xấu đó, các nghề được luật pháp cho phép thì Đức Phật vẫn cho phép để chúng ta vừa làm vừa đóng thế, góp phần làm giàu đất nước và làm giàu cho bản thân chúng ta. Còn về phương diện thiền định thì Đức Phật đưa ra ba yếu tố, đó là tánh tinh tấn, nỗ lực dứt trừ những điều xấu, thực hiện các điều lành, giữ tâm ý thanh tịnh và động cơ trong sáng. Và trên cơ sở đó chúng ta thực tập thiền ở trong đi, đứng, nằm, ngồi, làm chủ các giác quan, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung. Chúng ta luôn luôn sống ở trong hạnh phúc và bình an. Ta làm chủ được chính mình. Và do đó ta tránh được tất cả những cái tai nạn lao động, tai nạn giao thông, tai nạn nghề nghiệp. Và đầu tư rất là vững chãi cho các nghề nghiệp mà chúng ta có. Chánh định là kết quả tất yếu khi chúng ta có được chánh niệm. Sự chuyển hóa nội tại nó bắt đầu bằng tống khứ và vẫy tay chào với tham sân si. Và trên cơ sở đó đó, tất cả các dây mơ rễ má của nó được kết thúc. Ở cái kết thúc của thực tập thiền định, trải qua tứ thiền, hành giả sẽ đạt được trí tuệ. Và tại địa điểm này đó, một người phàm trở thành một bậc thánh. Đó là cái tổng quan của bài kinh Tứ Diệu Đế mà Đức Phật đã dạy. Thì trong bài kinh này chúng ta thấy là cái tầm quan trọng của việc nhận diện khổ đau và giải quyết khổ đau là mối quan tâm hàng đầu. Đức Phật đã nêu ra có 8 loại khổ đau chính. 4 loại đầu liên hệ đến thân và 4 loại sau liên hệ đến tâm. Liên hệ đến thân thì gồm có sanh, già, bệnh và chết. Chúng ta nhớ lại là cái động cơ đi xuất gia của Đức Phật trong cuộc đối thoại giữa Đức Phật và Đức Vua Tịnh Phạn, cha của Ngài, rằng nếu cha có thể kết liễu được cái nỗi khổ niềm đau của già, bệnh và chết của con cũng như là tất cả mọi người, thì con sẽ yên lòng ở lại tiếp nhận ngai vàng để cai trị muôn dân và làm rạng rỡ danh của cha cũng như là các vị tiên đế của dòng họ Sakya. Còn nếu cha không giải quyết được các vấn nạn đó thì cha hãy cho con có cơ hội đi xuất gia tầm đạo, và con sẽ hứa với cha rằng là con sẽ đạt được điều đó và trở về để giúp đỡ cho các thần dân của đất nước này. Cho nên cha hãy dành cho con cái cơ hội để chọn lấy con đường tâm linh thay vì là con đường thừa kế vương quyền. Dĩ nhiên những câu hỏi đó nhà vua Tần nhà vua Tịnh Phạn không thể nào đáp ứng được, vì nó là cái quy luật muôn đời. Thái tử lúc đó vẫn còn là một người phàm, cho nên ngài không thể hiểu rõ được già bệnh chết á, là nó có mặt với tất cả mọi người, không ai có thể tránh. Thế ai có sanh thì phải lớn lên thì phải già, già thì phải bệnh, bệnh nào cũng dẫn đến cái chết. Có nhiều người đó chưa lớn lên đã bị bệnh, chưa già cũng đã chết. Có người chết trong bụng mẹ bởi sự phá thai, rồi bởi sự sảy thai. Cho nên cái sanh đó, đối với phần lớn con người là một nỗi niềm hạnh phúc. Nhưng theo Đức Phật ra nó có rất nhiều điểm không như ý. Ví dụ có người muốn con trai thì sanh con gái. Có người muốn công chúa thì lại sanh cậu con trai. Có người muốn có con mà suốt cuộc đời nỗ lực phấn đấu nhờ các phương pháp thụ tinh nhân tạo, hỗ trợ, ăn uống, kiêng cử, rồi chu kỳ, nắm vững hết theo các quy trình của y khoa mà rốt cuộc mà không có con. Đang khi có rất nhiều người muốn không có con, kiêng cử cách này cách nọ, rốt cuộc á sanh nó con đàn cháu đóng. Các cái những điều không như ý nó diễn ra giữa người này với người kia thì có thể không có cân bằng đó đó, nó làm cho nỗi khổ niềm đau nó có mặt đối với cái sanh. Ngoài ra đó, sanh ra có nhiều người đã bị bệnh tật bẩm sinh rồi, những cái chứng bệnh trì độn, rồi những cái chứng bệnh tàn phế vân vân, đã làm cho nhiều cha mẹ phải khổ đau khổ đớn đối với đứa con của mình suốt cả một cuộc đời. Rất hiếm khi có một cặp vợ chồng nào đó sanh ra đứa con như ý muốn, muốn con trai ra con trai khôi ngô tuấn tú hiếu thảo đàng hoàng đứng đắn, có tinh thần tự lập, thành đạt được sự nghiệp. Tất cả những điều như thế là rất khó. Dầu ta có đạt được đi nữa thì theo Đức Phật đó, sở dĩ gọi sanh là khổ là bởi vì có mặt trong sanh tử luân hồi đó là những cái trở ngại. Và có con đường tu tâm linh mà Đức Phật khám phá cho những vị xuất gia làm sao kết liễu cái tiến trình sanh tử này. Còn người tại gia thì không nên quá bận tâm về sự kết liễu sanh tử, vì chúng ta vẫn có đời sống vợ chồng, có trách nhiệm gia đình, có sự hưởng thụ giới tính đúng người, đúng chỗ, đúng luật pháp, đúng đạo đức, thì việc thoát khỏi sanh tử là không thể thực hiện được. Ngoài trừ những người sống độc thân và tu tập giống như người xuất gia, mặc dầu để hình thức là người tại gia, thì cái cơ hội giải quyết cái khổ đau của sanh có thể có. Cho nên là đừng có quá bận tâm về vấn đề này. Ai thích giải quyết nó thì hãy nên trở thành là người xuất gia, để có đủ thời gian, công sức, rồi sự đầu tư hợp pháp với phương pháp đúng đắn để chúng ta làm công việc đó. Còn đối với già, bệnh và chết đó, nó là cái tiến trình tự nhiên của sinh học cơ thể thôi. Có người có gen di truyền khỏe mạnh của cha mẹ, ông bà, có thể sống được 80-90 tuổi, không bệnh tật. Có người thì bệnh triền miên, nhưng mà đừng đổ lỗi là kiếp trước mình sát sanh hại hoặc cho nên kiếp này mới bệnh. Theo Đức Phật trong Kinh Pháp Cú và nhiều bài kinh khác đó, bệnh đó, nó liên hệ đến nhiều yếu tố lắm. Ví dụ như là lối sống, cách thức sinh hoạt, làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ, và theo ngày quan trọng nhất vẫn là sự làm chủ cảm xúc, làm chủ các giác quan, làm chủ cơ thể. Nếu chúng ta làm chủ được các phương diện vừa nêu á, thì người đó có sức khỏe và tuổi thọ là chuyện không khó khăn. Còn mà không á, bệnh, chết, chết yểu là chuyện có thể xảy ra. Vấn đề còn lại là khi chúng ta đối diện với cái già, cái bệnh, cái chết, đừng sợ hãi, đừng sầu bi, đừng lo toan, đừng bất mãn, đừng tuyệt vọng, mà hãy làm sao duy trì được cái cảm xúc an lạc hạnh phúc trong tâm. Còn quy luật đó là không thể tránh khỏi được. Sau khi giác ngộ tại đây, tại Bồ Đề Đạo Tràng và truyền bá chân lý đầu tiên tại đây, Đức Phật đã nói rằng là đó là những quy luật không thể tránh khỏi. Cho nên chúng ta không khỏi đừng có nỗ lực tránh khỏi cái già bằng những phương pháp trường sinh bất tử như là lão giáo đã chủ trương, vì chuyện đó không bao giờ có thật. Ta hãy để cho cái già nó diễn ra tự nhiên, đừng quan tâm đến nó, ta sẽ có cái già đẹp lão. Còn bận tâm lo lắng nó dẫn đến sự sầu muộn, sầu muộn là cho mình mất đi hạnh phúc và bình an. Bốn nỗi khổ còn lại nó liên hệ đến thái độ, cảm xúc, tâm lý. Cầu mà không được là khổ, thương yêu mà phải chia lìa là bất hạnh, ghét nhau, không hài lòng nhau mà phải sống chung đụng, gặp mặt hàng ngày là điều không như ý. Chấp vào cơ thể này hoặc thân vật tâm là của tôi, là tự ngã của tôi, là sở của tôi, đều là những bất hạnh. Thì phần lớn chúng ta rơi vào nỗi khổ niềm đau của cảm xúc nó nhiều hơn là cái đau trên cơ thể. Nó ám ảnh mình cũng khá nhiều. Và vậy đó, những cái nỗi khổ niềm đau này chúng ta có thể giải quyết bằng chánh tri kiến và chánh tư duy, rồi đời sống đạo đức, thực tập thiền định để chuyển hóa. Ngày nay đó, mặc dầu Phật Pháp đã lan rộng, kinh điển đã được xuất bản, được thực hiện thành dạng âm thanh, phổ biến trên các trang web, hàng trăm ngàn các quyển sách Phật giáo đã được truyền bá, hàng vài chục ngàn các băng giảng của các thầy, các sư cô trong nước ngoài nước đã được phổ biến. Ấy thế mà vẫn còn rất nhiều người vẫn còn quan trọng về vấn đề cầu nguyện, vốn không được Đức Phật khích lệ. Chúng ta thấy Đức Phật nói là cầu mà không được là bất hạnh, cầu nhiều thì tuyệt vọng nhiều, cầu ít là tuyệt vọng ít, cầu vừa thì tuyệt vọng vừa, không có cầu là không có tuyệt vọng. Thay thế vào sự cầu nguyện tại địa điểm sông Hằng, Đức Phật dạy chúng ta qua một cái hình ảnh rất là sâu sắc. Ngài cầm một nắm đá thả xuống sông Hằng và yêu cầu các nhà đạo sĩ nổi tiếng của Bà La Môn giáo và Kỳ Na giáo có mặt vào thời điểm đó, bằng phương pháp cầu nguyện và trì chú làm sao để cho các đá và sỏi vừa được thả xuống nổi lên trên mặt nước. Rất nhiều người đã hì hục làm và kết quả là chẳng được cái gì. Đá vẫn phải chìm, sỏi vẫn phải chìm xuống dòng sông. Sau đó Đức Phật lấy ra dầu ô liu thả trên mặt nước sông Hằng và yêu cầu cũng dùng phương pháp tương tự, đó là cầu nguyện rồi tụng thần chú, dùng các phép màu để làm cho nó chìm xuống ở dưới đáy sông. Nhiều đạo sĩ lỗi lạc muốn chứng tỏ cái năng lực đặc biệt của mình cũng làm điều đó, kết quả là họ làm không thành công. Đức Phật trả lời một cách rất đơn giản: này tất cả các hiền hữu, đá và sỏi vì nặng hơn nước cho nên chìm xuống lòng sông, dầu vì nhẹ hơn nước cho nên nổi lên trên mặt nước. Ngày nay á, vật lý cho chúng ta biết rõ đó là đá có các nguyên tử phân tử lớn hơn nước cho nên nó nặng hơn, dầu có các nguyên tử phân tử nhỏ hơn nước cho nên nó nhẹ hơn, mà nhẹ thì nổi lên trên, nặng thì bị chìm xuống dưới. Đó là cái quy luật nhân quả của thế giới vật lý hay là thế giới vật chất, không thể làm khác được. Do đó Đức Phật không khuyên chúng ta cầu nguyện, mà chúng Phật khuyên chúng ta hành động đúng, có đạo đức, rồi các hành động này phải được soi đường dẫn lối bởi trí tuệ. Thì thay vì chúng ta cầu, chúng ta hãy làm, chúng ta sẽ có được kết quả. Cũng tại Sanap này đó, Đức Phật đã cất cớ một hôm nọ có hàng ngàn người quay quần bên ngài. Đức Phật mới kêu một thầy tỳ kheo dẫn một con bò đến, vốn là một con vật thiêng của Ấn Độ giáo. Đây là con bò cái, sữa rất là nhiều ở trong bầu vú của nó, và ngài kêu hai ba người cư sĩ đến trước cái sừng bò và hãy vắt sữa từ cái sừng của nó. Những chàng trai này đã hì hục vắt sữa, 5-7 phút trôi qua chẳng có một giọt sữa nào. Đức Phật mới kết luận rằng: này các đệ tử, mặc dầu trong cơ thể của con bò trước mặt các vị có một trữ lượng sữa gần 7 lít, nhưng vì vắt không đúng chỗ, vắt ở ngay cái sừng, nơi mà không thể tạo ra sữa được, kết quả là sữa đó giàu có nhưng không có chức năng phục vụ cho người đang có nhu cầu vắt nó. Và phương pháp thông thường nhất để chúng ta có sữa là vắt từ bầu vú của nó. Đó là phương pháp độc nhất, chứ không có phương pháp khác. Thì Đức Phật nó cũng vậy, cái nguyện ước á, bao giờ nó cũng nhiều hơn là hiện thực. Nhưng mà để đạt được một kết quả gì đó đó, chúng ta phải làm đúng cách. Giống như vắt sữa đúng cách thì sữa mới ra được. Còn vắt không đúng cách á, chúng ta cầu nguyện cỡ nào đi nữa vẫn không ra. Đức Phật nói ra trong kinh Thủ Lăng Nghiêm: này các đệ tử, nếu một người nào đó lấy cát bỏ vào trong cái nồi, sau đó nấu trải qua vài chục năm mà mong cát này trở thành cơm, thì việc làm đó chẳng những là ngớ ngẩn mà cũng không thể mang lại một kết quả như ý nào. Và từ đó Đức Phật kết luận: muốn hướng đến con đường giác ngộ giải thoát phải tu tứ diệu đế, và gọn nhất đó là bát chánh đạo. Muốn giải quyết tất cả các bế tắc ở trong cuộc đời cũng phải lấy tứ diệu đế làm nền tảng. Và Đức Phật nói: không làm đúng nhân quả mà mong cầu thì dầu cho trải qua 100.000 kiếp, cát là cát mà cơm là cơm, hai thứ này không thể thành với nhau được. Tại Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh để giành độc lập chủ quyền, phần lớn người Việt Nam được dạy hai câu thơ: có sức người sỏi đá cũng thành công. Đó là cái chủ nghĩa duy lý, duy ý chí. Nó đẩy con người tới phía trước bằng một sự nỗ lực, tinh tấn, song pha, không sợ gian khó. Nhưng mà cái này nó không phải là nhân quả. Cát không thể thành cơm, sỏi đá không thể thành được cơm. Ta có thể nói như thế này: có nỗ lực đúng, ta mới có được kết quả. Còn muốn biến sỏi đá thành cơm làm sao mà đạt được? Rất nhiều người đã chạy theo cái con đường như thế, kết quả là chẳng được cái gì. Cho nên Đức Phật dạy từ lâu, mọi thứ nó có nguyên nhân và kết quả. Giữa nguyên nhân và kết quả nó có các cái duyên hỗ trợ, duyên thì có duyên thuận và duyên nghịch. Tránh những cái duyên nghịch một cách tối đa, hỗ trợ bằng duyên thuận thì chúng ta có được sự thành tựu và như ý. Do đó có mặt tại nơi Đức Phật chuyển pháp luân, chúng ta bớt đi sự cầu nguyện mỗi lần làm các Phật sự tại các chùa, đóng góp cho các chương trình từ thiện. Phần lớn chúng ta có thói quen là cầu cho cha, mẹ, người thân thương hồi hướng công đức cho con cháu. Dĩ nhiên đó là cái mối quan tâm, đó là một phần của lòng từ bi. Ta cũng cần làm như đó để chúng ta hướng về tha nhân, để có tinh thần vô ngã vị tha. Nhưng mà dừng lại cầu nguyện và hồi hướng công đức thì chẳng đi tới đâu. Ví dụ như có rất nhiều cha mẹ mỗi ngày đi chùa, tụng xong một thời kinh, nói là con xin hồi hướng trọn vẹn công đức này cho đứa con trai út của con, mong sao cho đứa con trai út này đậu đại học vào năm nay. Con xin cầu nguyện mọi công đức hồi hướng cho đứa con gái của con được lấy một tấm chồng sang trọng, phú quý, biết thương vợ, có sự nghiệp, có danh dự, đàng hoàng, đứng đắn. Cái lời nguyện ước đó đâu có thể thành tựu đơn giản được. Thay vì mình cầu nguyện và hồi hướng như thế thì Đức Phật dạy chúng ta hãy hướng dẫn bằng sự tư vấn, định hướng nghề nghiệp, dẫn dắt cho con em chọn đúng người, đi đúng hướng, học đúng cách, thì mọi kết quả tự động thành tựu đó. Đó là nhân quả tất yếu và tự nhiên. Bài kinh Tứ Diệu Đế dạy chúng ta giải quyết các vấn nạn bằng việc hiểu và sống đúng với nhân quả, chứ không phải là cầu nguyện. Các cái phong tục cầu an cầu siêu mới có khoảng trong vòng 100 năm trở lại đây thôi, phát xuất từ Trung Quốc. Và người Việt Nam bị ảnh hưởng theo nhiều quá, cho nên nó dần dà một đạo Phật minh triết trở thành một đạo Phật tín ngưỡng. Người phương Tây giác ngộ đạo Phật á khác hoàn toàn với người châu Á. Họ đã từng được hứa hẹn bởi kinh thánh của họ trong nhiều truyền thống tôn giáo khác nhau rằng là giao khoán niềm tin vào Chúa, trở thành là con chiên trong đàn, mọi nỗi khổ niềm đau sẽ được Chúa giải quyết. Ai đặt vấn đề về Chúa là thách đối với quyền lực tối cao, người đó được xem là con chiên ngoài đàn, rút khoát không công, cuối cùng chết, bị đọa quả ngục đời đời. Những hứa hẹn đó được gọi là những chiếc bánh vẽ, giàu có đẹp, hấp dẫn, to lớn, nhưng không thể có chức năng mang lại chất bổ cho cơ thể, bởi vì đó nó không có tính năng để sử dụng. Đức Phật không dạy chúng ta những chiếc bánh vẽ, không hứa hẹn cho chúng ta những cái bánh vẽ, mà dạy chúng ta một cái con đường chân lý để chúng ta có thể có được an lạc, hạnh phúc và bình an bằng sự thực tập chân chính và chuyển hóa chân chính. Từ bỏ các tôn giáo gốc của họ, việc tìm kiếm các nền minh triết mới ở phương Đông đã làm cho rất nhiều người phương Tây gặp được Đạo Phật. Và cái con đường của họ tạm gọi là con đường tri thức, mà tại địa điểm này đó, năm anh em cười dường như là năm nhà tri thức rất là có tầm vóc vào thời điểm của Đức Phật. Họ đã trở thành là những người A-la-hán đầu tiên truyền bá chánh pháp rất là thành công. Gia xá cũng tại địa điểm này được Đức Phật hóa độ, là một vị đại gia, thương gia nổi tiếng và cũng là một nhà tri thức quan trọng. Ở cái tuổi 30 ngoài, đến với Đạo Phật, ông đã trở thành người xuất gia và chứng đắc được đạo quả A-la-hán. Ông về vận động 54 người bạn của mình trở thành người tu, và họ là các đại gia lớn nhất có tầm vóc nhất lúc bấy giờ. 55 vị đại gia tri thức đó với 6 năm anh em của Trần Như gộp lại là 60 vị A-la-hán, đại diện cho hai thành phần quan trọng. Thứ nhất là Bà La Môn giáo, thứ nhất là giai cấp Bà La Môn, và thứ hai là giai cấp thương gia, có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng tôn giáo và cộng đồng kinh tế. Và nhờ 60 vị thiện hiền này mà Đạo Phật đã được lan rộng, phổ biến, truyền bá rất là mạnh ở tại khu vực Sanat, và nó gây một tiếng vang chưa từng có trong lịch sử tâm linh của đất nước Ấn Độ vào thời điểm ấy. Người phương Tây đến với Đạo Phật bằng con đường tri thức, cho nên họ đến rất nhanh, mặc dầu họ biết Đạo Phật rất muộn. Còn người châu Á đã tiếp cận được Đạo Phật có nơi như Việt Nam là 21 thế kỷ, Trung Quốc là 20 thế kỷ, Thái Lan, Lào, Campuchia, Miến Điện 10 mấy thế kỷ. Nhưng mà con đường đi đến với Đạo Phật, trải nghiệm Đạo Phật lại chậm hơn thế giới phương Tây, bởi vì mê tín dị đoan, bởi phong tục tập quán dân hóa của các tôn giáo và tín ngưỡng dân gian đã trà trộn vào trong Đạo Phật, vào trong các chùa, và các nhà sư, các chư cô phần lớn không bận tâm để dẹp đi các mê tín dị đoan này. Kết quả là rất nhiều người Phật tử ngộ nhận đánh đồng mê tín dị đoan đó là chân lý của Đạo Phật, và một trong những số đó là sự cầu nguyện. Đang khi Đức Phật liệt cái cầu nguyện vào một trong 8 phạm trù của khổ đau và khuyên chúng ta phải vẫy tay chào với nó, cho nên người tu học Phật rất thiết thực, hãy nhìn bằng trí tuệ, ta sẽ thấy rõ mồn một, giống như trái Amala trong lòng bàn tay của mình. Giải pháp cũng nằm tại đó thôi, chỉ cần định tâm sáng suốt, chúng ta sẽ giải quyết các vấn đề. Còn trong lúc đang bị túng, đừng có nỗ lực làm, vì sẽ dẫn đến sự quản trí. Do đó ta nhờ đến tư vấn chân chánh, nỗ lực chân chánh, hỗ trợ chân chính, chúng ta sẽ có được những giải pháp. Mà hỗ trợ đã có được Đức Phật trao cho chúng ta chiếc chìa khóa bắt chánh đạo rồi, vấn đề còn lại là đi thôi, thực hiện thôi. Rất nhiều người rời khỏi Việt Nam đi sang tại Miến Điện hoặc là qua Tây Tạng cả 5-7 năm trời chỉ để tu. Hỏi tu cái gì? Cũng có tu bát chánh đạo, cũng tu tứ niệm xứ, cũng tu những phương pháp mà Đức Phật đã để lại trong các kinh. Ở chỗ nào, vị trí nào, chúng ta cũng tu được như thế và có được kết quả giống như nhau. Nhưng mà họ lại cứ ngộ nhận được là phải qua những nước như thế thì mới tu được, còn ở nước mình không tu được. Đó là thả mồi bóc bóng, đứng núi này trong núi nọ, hay là cái khác là chưa rõ được phương pháp luận giải quyết vấn đề của bát chánh đạo. Cho nên nó làm cho người ta phải đi rong ruổi chỗ này, rầy đây chỗ kia, rồi mai mốt ở chỗ đó. Kết quả là đó, tức là làm tâm mình nó bị phóng đi thôi, chứ không có được cái sự thực tập như ý. Con sông Hằng mà chiều nay chúng ta sẽ đến đó, được xem là con sông huyền bí linh thiêng nhất trong nền văn hóa Ấn Độ giáo. là bởi vì người ta quan niệm rằng là thần Vishnu, một trong ba phương diện thượng đế của Ấn Độ giáo đó, đã dùng ngón chân cái của mình ấn xuống ngay chỗ cái vùng Sanat, từ đó dòng nước đã phúng lên tạo thành cái chiều dài từ nơi xuất phát cho đến nơi kết thúc, đó là 2552 cây số. Huyền thoại học của Ấn Độ thường gắn liền các cái màu nhiệm để cho người ta dễ tin, và khi tin rồi đó người ta bị nhồi sọ từ nhỏ, cho nên các mê tín dị đoan được nâng lên thành chân lý. Con sông này là khi chúng ta có mặt sẽ thấy là cái mùi tanh hôi xú quế của nó, có thể hiếm có một con sông nào trên thế giới này có tương đương. Toàn bộ cái chất phóng thải của thành phố Varanasi, trên 10 triệu người thả xuống dòng sông Hằng thì hỏi làm sao mà nó sạch được. Và mỗi ngày trung bình có khoảng 200 cái xác chết được thả xuống ở dưới lòng sông sau khi hỏa thiêu. Hàng trăm ngàn con vật khi bị chết, nếu người Ấn Độ ăn chay trường không có nhu cầu ăn thịt nó đó, thì họ sẽ xả xuống dòng sông ở ngay cái quãng thuận lợi nhất. Như vậy sông Hằng là cái nơi chứa rất nhiều các xác chết tanh hôi phân rã, cho nên nó không thể được gọi là thanh tịnh như người ta đã đồn đãi. Và có một lần để giúp cho người Ấn Độ chuyển hóa được cái nghiệp và chấp trước vào sự thanh tịnh của sông Hằng đó, Đức Phật đã cắt cớ đến đây vào cái mùa tắm sông Hằng là cuối tháng 12 và đầu tháng 1 dương lịch. Mỗi năm như vậy nó có khoảng là 400 cho đến 600 ngàn người tắm sông Hằng vào lúc 4 giờ sáng. Thời tiết và khí hậu lúc đó nó khoảng là 1 độ, lạnh buốt da. Mà vì niềm tin mê tín, người ta muốn dầm mình vào cái mùa đầu năm này để rũ bỏ mọi phiền muộn rồi khổ đau bất hạnh trên cuộc đời. Đức Phật đến đã làm cho nhiều người thắc mắc. Họ đã quay quần bên Đức Phật, và Đức Phật đã nói một câu rất là sâu sắc như thế này: nếu sông Hằng có khả năng tẩy tịnh, giải quyết nỗi khổ niềm đau, thì các con cá, con cua, con tôm và các loài sống ở trong nước ở trên sông Hằng này đó phải là những người chứng đắc được đạo quả thánh theo Bà La Môn giáo đầu tiên, chứ không phải là con người. Cái con người có người cả năm trời mới tắm một lần, có người 10 năm mới xuống tắm một lần, còn cá tắm 24 giờ trên 24 giờ. Tại sao đó? Kiếp này qua kiếp nọ cá vẫn là cá, cua vẫn là cua, tôm vẫn là tôm, rồi các loài vi trùng ở dưới nó cũng tiếp tục là vi trùng theo gen di truyền của chúng. Có một phong tục gắn liền với sông Hằng có thể sử dụng được về phương diện ứng dụng gia đình. Người Ấn Độ quan niệm hai vợ chồng mà có vấn đề với nhau, giận dỗi, tranh chấp hoặc là thậm chí là ly thân, nếu muốn hàn gắn thì rủ nhau xuống sông Hằng, rồi chùm đầu xuống giống như thùng xì dầu gì đó, ngóc đầu lên và quan niệm là mọi thứ nó buông xả giống như nước chảy xuống trên toàn cơ thể và trở lại với sông Hằng vậy. Cái mặc định nhân quả đó đã làm cho rất nhiều người thực tập như thế. Để quê, từ đó về sau trở về nhà là không nhắc lại các cái chuyện gút mắt với nhau nữa. Mọi việc được kết thúc từ đây. Như vậy cái hình ảnh nỗ lực buông xả đó, đó được Đức Phật giảng dạy trong rất nhiều kinh. Buông phải phát xuất bằng tâm, mà muốn dễ buông khỏi những cái hận thù, hờn dỗi, ganh tức, hơn thua, thì chúng ta phải thấy rất rõ cái lỗi của con người về dân sự và cái tội của con người về luật pháp đó, nó trở thành như là bạn đồng hành của người phàm phu. Nó như thế không có nghĩa là Đức Phật biện hộ cho tội lỗi, mà Đức Phật thông cảm cho những cái bất hạnh do tội lỗi con người tạo ra, để không làm cho con người bị chìm chết ở trong cái mặc cảm tội lỗi. Nhận thức tội lỗi là một lỗi lầm, Đức Phật khuyên chúng ta là hãy chuyển nghiệp làm mới, thay vì hành hạ trừng phạt cảm xúc mình không giải quyết được nỗi khổ niềm đau, cho nên phải thay thế đó bằng phương pháp là chuyển nghiệp. Do đó sông Hằng không thể nào có khả năng tẩy tịnh. Sông Hằng làm cho cơ thể con người bị dơ, và uống nước sông Hằng đó là rất nhiều người Ấn Độ mang rất nhiều loại vi trùng vào trong cơ thể mà không biết. Cái nước đó, cái mùi nó tanh đến độ mà mình có nhiều người nghe không quen có thể bị ói. Ấy thế mà người ta lặn hộp xuống nó tắm, cầu nguyện rồi lấy nước đó về uống với lòng tôn kính nhất. Chúng ta không thể thấy một cái nơi nào nó có một cái phong tục tập quán như thế được, là vì bị nhồi sọ mê tín gì đó. Theo Đức Phật đó, phần lớn các nỗi khổ niềm đau của con người có gốc rễ từ vô minh, và do đó Đức Phật đi tới đâu ngài cũng quan trọng vấn đề truyền bá trí tuệ. Bát chánh đạo, chánh kiến, chánh duy đó là nó thuộc về trí tuệ đi đầu. Mà có được trí tuệ rồi thì ta không có mê tín gì đâu, như vừa nêu trong sáu pháp ba la mật đó, thì chúng ta hiểu đó, mục đích của nó là nhập thế, đi đầu bằng tình thương, nhưng mà kết liễu đó là bằng trí tuệ ba la mật. Không có trí tuệ ba la mật thì chúng ta không thể giúp cho người thân, giúp cho người thương thoát khỏi nỗi khổ niềm đau mà họ đang gặp phải. Còn tình cảm, tiền bạc, của cải, sở hữu tài sản, sự kế thừa, những tài vật do chúng ta truyền trao hợp pháp theo luật pháp cũng chỉ là tạm thời thôi. Phải truyền trao trí tuệ thì mới giải quyết được các vấn đề. Trong 37 phẩm trợ đạo á, thì yếu tố trí tuệ và đa văn đó, nó được lặp đi lặp lại đến 5-6 lần. Điều đó cho thấy là toàn bộ con đường giải quyết nỗi khổ niềm đau của Đức Phật là dựa vào chiếc chìa khóa và cánh cửa tri thức. Nhưng rất tiếc đó, trải qua 20 mấy thế kỷ, nhiều thầy, nhiều sư cô do vì kém may mắn không được học Phật Pháp từ nhỏ khi vào chùa, chỉ dạy những phương pháp niệm Phật đơn giản, bình dân cho các đệ tử xuất gia của mình. Và nhiều nơi cực đoan hơn là cấm các đệ tử của mình đi học các trường lớp Phật học, và cấm đi học các trường lớp thế học vì sợ rằng học như thế là ra đời. Và rất nhiều nơi đánh giá cái học rất thấp. Trong khi đó đó, cái nhiệm vụ của Đức Phật vào thời của Đức Phật đó, đối với thường dân là xóa mù chữ. Đối với người xuất gia và các nhà tâm linh, những tín đồ hướng về con đường an vui hạnh phúc, thì xóa cái mù chữ về Phật Pháp. Hai cái việc mà xóa mù chữ này theo Đức Phật đó là cái mối quan tâm và trách nhiệm hàng đầu. Cho nên người xuất gia dầu tuổi đã lớn cũng phải ráng học Phật Pháp tới đây đến chốn. Vì nếu không học Phật Pháp, chúng ta không có được tấm bản đồ, không có con đường, không có sự trải nghiệm đúng được. Dù có nỗ lực tinh tấn rất là nhiều, nhưng chúng ta đi lòng vòng thôi. Chữ tà đạo mà Đức Phật nói ở trong kinh Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật á, không phải là đạo xấu. Chữ tà đây đó là siêng. Ví dụ như mình đứng vào buổi sáng theo hướng mặt trời mọc á, thì cái bóng chúng ta sẽ ngã sau lưng. Tùy theo cái góc quang học của ánh sáng và giờ mà cái bóng đó nó có chiều dài hay là ngắn, cái đó gọi là bóng tà ha. Nó bị xiên đi đó. Thì tà đạo là con đường đi lòng vòng, con đường xiên, con đường không có trực chỉ. Trong khi đó Đức Phật dạy chúng ta bát chánh đạo là con đường trực chỉ. Bát chánh đạo là chỉ thẳng nhân tâm để giúp cho con người có thể kiến tánh, và về sau nhờ tu thiền định có thể thành Phật, dĩ nhiên là không ở kiếp này. Các tổ Trung Quốc thì thường đưa ra các cái câu thoại, nó mang tính cách là khích lệ, giống như một mệnh lệnh cách vậy đó. Trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Thực ra thì mỗi một kiếp và mỗi một cái hành tinh là chỉ có một Đức Phật duy nhất, không có Đức Phật thứ hai. Làm gì có thành Phật thêm một vị thứ hai, mà có là kiến tánh thành Phật. Kiến tánh để khởi tu, để chúng ta bắt đầu đi vào con đường bát chánh đạo, và để trở thành Phật chúng ta trải qua đến hàng trăm kiếp. Có những người nếu mà trình độ tâm linh thấp có thể trải qua hàng nghìn kiếp nữa. Nhưng mà các tổ vẫn khích lệ để cho chúng ta không thấy con đường nó quá dài lâu, để cho mình tinh tấn nỗ lực vượt qua cái mặc cảm tự ti, vì nó làm cho mình nó mất đi hết niềm tin về sự chuyển hóa. Chứ đừng nên xem những cái câu thiệu đó là chân lý bất di bất liệt. Nó chỉ là một cái lời khích lệ thôi. Khích lệ là một phương tiện, trong khi đó chân lý đó nó là một quy luật. Mà bát chánh đạo là chiếc chìa khóa trực chỉ nhân tâm, không có cái gì có thể cao sâu sắc hơn được như thế. Vì đó có mặt ở đây thì chúng ta hãy cố gắng quay trở về bát chánh đạo để giải phóng khổ đau. Một trong những con đường để giải quyết khổ đau theo Đức Phật đó, đó là quán vô ngã, được xem là trọng tâm của bài kinh thứ hai giảng tại đây cho năm anh em của Trần Dư. Và bài kinh này Đức Phật đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong nhiều tình huống khác nhau. Thì thường là cơ thể của con người đó nó được hình thành bởi bốn cái yếu tố: đất, nước, gió và lửa. Nó theo triết học là nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. Và chúng ta có khuynh hướng là đánh đồng cái thân thể này từ lúc mới sinh ra trong cơ thể của người mẹ là tôi, là sở hữu của tôi, là tự ngã của tôi. Và chúng ta lại có cái khuynh hướng đánh đồng cái mặc định danh xưng Nguyễn Thị A, Trần Văn B là chính chúng ta. Dĩ nhiên là nó rất là cần thiết về phương diện dân sự và xã hội trong tương quan truyền thông. Nhờ đó chúng ta không lẫn lộn người này với người khác. Và dựa vào cái trách nhiệm dân sự này, chúng ta phát huy cái trách nhiệm luật pháp là con người Nguyễn Văn Nga và Nguyễn Thị B, nhân dân đó đó, chính là mình về phương diện luật để chúng ta không làm những điều xấu. Khi điều xấu thì Nguyễn Văn Nga, Nguyễn Thị B đó bị luật pháp nghiêm trị. Khi chủ trương học thuyết vô ngã, Đức Phật hoàn toàn không có ý định, như người ta đã xuyên tạc, rũ bỏ trách nhiệm luật pháp và dân sự như vừa nêu. Mà ở đây đó, Ngài đặt ra những cái tình huống trong xã hội, trong gia đình, hoặc là đôi lúc là các cá nhân của chúng ta đang chìm vào nỗi khổ niềm đau, chẳng hạn như là thất tình, thất nghiệp, rồi thua lỗ, bị người ruồng bỏ, bị trộm cắp, giật dọc, lừa đảo, nhân dân. Thì nỗi khổ niềm đau này nó có khuynh hướng là bám trên thân và trên tâm của chúng ta một thời gian ngắn hoặc một thời gian dài. Bây giờ nếu mình đồng hóa cái nỗi khổ niềm đau là mình á, thì mình đang thừa nhận tính cách nạn nhân ngự trị trên thân và trên tâm, và do đó chúng ta không thể nào thoát khỏi được nó. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta quán vô ngã. Thì cái công thức quán vô ngã rất đơn giản như sau: thân thể này bao gồm đất, nước, gió, lửa chỉ là một hợp thể đóng vai trò chức năng giúp cho chúng ta sống tốt trên kiếp người này trong vòng một thời gian nhất định, và do đó đó nó được sánh ví như là một cỗ xe chứ không phải là bản thân của cái gọi là tôi. Mặc dù là không có cái chiếc xe thân thể này đó, không con người nào có thể được sống, trở thành là người chết. Cho nên đánh đồng một phần của toàn bộ sự sống con người, tức là thân á, là chính là tôi, chúng ta đang bị rơi vào tà kiến phiến diện. Đang khi đó, sự sống con người nó gồm có thân và tâm. Rồi tương tự có nhiều người cho cảm xúc này là tôi, cái khổ đau của cảm xúc là tôi đang đau, tôi đang bệnh, tôi đang nhức, tôi đang bất hạnh, tôi gặp nghịch cảnh. Dĩ nhiên là cái sự sống này nó đang gặp chứ không phải cái tôi này đang gặp. Nhưng mà chúng ta có khuynh hướng thói quen như thế, cho nên mỗi khi khổ đau liên hệ đến cảm xúc, thái độ, nhận thức, chúng ta thường có khuynh hướng là đánh đồng mình đang trải nghiệm khổ đau, mình đang gặp chịu những bất hạnh. Bây giờ khổ đau có mặt là một hiện thực, chúng ta không tránh khỏi được rồi. Vấn đề còn lại là thực tập chuyển hóa, không xem cảm xúc là mình. Cảm xúc chỉ là một dòng chảy lên và xuống giống như thủy triều. Đâu phải lúc nào nó cũng khổ. Nếu cái khổ đau là mình á, thì mình sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Mà trên thực tế có lúc ta được hạnh phúc, có nơi ta được bình an, có khi ta bất hạnh, chứ không phải là bất hạnh là vĩnh hằng. Vì đó, khổ đau của cảm xúc chỉ là một cái thủy triều, và thủy triều chỉ là một cái cơn lốc đi ngang qua trong cuộc đời của chúng ta thôi. Cho nên quán nó không phải là tôi không phải là nó, và do đó tôi không bị kẹt vào cái khổ đau này. Tương tự, tri giác, tâm tư và nhận thức liên hệ đến nỗi khổ niềm đau cũng chỉ là một cơn gió thoảng, một cái cơn lốc đi ngang qua trong cuộc đời của chúng ta, chứ không phải là chính chúng ta. Sự thực tập vô ngã đó sẽ giúp cho chúng ta, đang khi có đau trên thân, ta không bị nỗi khổ dằn vặt. Đang khi có những cái khổ trên cảm xúc, ta không hành hạ trên cái thân thể vật lý này, nhờ đó ta vượt qua được nỗi khổ niềm đau một cách an toàn. Như vậy đó, trở lại vấn đề, Đức Phật giảng hai bài kinh đầu tiên, Tứ Diệu Đế và Vô Ngã Tướng, tại nơi chuyển pháp luân này, là vì đó, Tứ Diệu Đế là nhận thức luận, nó là cái phương pháp giải quyết các vấn nạn cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia, thế giới, chính trị, giáo dục, văn hóa, tôn giáo, rồi cho đến những kinh nghiệm với nhau. Không có cái gì mà không áp dụng Tứ Diệu Đế mà không giải quyết được vấn nạn. Vấn đề còn lại là chúng ta phải đi đúng quy trình, còn đi sai quy trình có nỗ lực rồi cũng không đi tới đâu. Còn kinh Vô Ngã Tướng là để giải quyết được khổ niềm đau trên thân và trên tâm. Đang khi Tứ Diệu Đế nó liên hệ đến một cái phạm trù rộng hơn, lớn hơn, to hơn, và áp dụng hai bài kinh này trong vấn đề giải quyết nỗi khổ và bế tắc của bản thân chúng tôi, cam chắc rằng là chúng ta trước sau gì cũng xứng đáng để nhận được cái phần thưởng xứng đáng, đó là hạnh phúc và bình an. Do đó rất mong mỗi người chúng ta tối thiểu mỗi một tháng ít nhất có một lần ta đọc kinh Tứ Diệu Đế và kinh Vô Ngã. Trong cái tác phẩm kinh điển cho người tại gia được xuất bản vào cuối năm 2011 này đó, chúng tôi có dịch lại hai bản kinh này. Mặc dù mỗi một bản kinh nó chỉ có 2-3 trang giấy thôi, nhưng mà giá trị chuyển hóa của nó là không thể nghĩ bàn. Chúng ta phải có niềm tin bất động như thế. Các pháp môn của các bậc thầy đi trước, không phải pháp môn nào cũng đúng với lời Phật dạy 100%, và không phải pháp môn nào cũng trọn vẹn 100%. Chúng tôi dám cam đoan như thế mà không sợ bị nhiều người thiếu thiện cảm quy trách nhiệm rằng là mình phê phán các tổ, những bậc thầy đi trước. Chúng tôi chỉ muốn làm một cái chức năng duy nhất, đó là hướng dẫn tất cả những người có duyên với Đức Phật trở về với một đạo Phật gốc, một đạo Phật không trải qua các lăng kính, các cặp kính màu của những người đi trước. Và chúng ta tiếp cận với cái lăng kính Phật pháp chánh tâm của Tứ Diệu Đế và Vô Ngã đó, đảm bảo là cái kết quả thực tập rất là nhanh. Đó là lý do mà trong rất nhiều bài kinh Pali đó, Đức Phật nói trong buổi sáng thực tập ta đã có kết quả an vui hạnh phúc rồi, trong buổi chiều thực tập ta có hạnh phúc của buổi chiều, và thiết thực hiện tại này đó nó trở thành là cái thước đo của chánh pháp. Ngoài ra một đặc tính khác của giáo pháp Phật đó là siêu việt thời gian. Thực tập an lạc được vào buổi sáng, hạnh phúc được buổi chiều, không có nghĩa là hết ngày này hạnh phúc đó kết thúc. Nó còn giúp cho chúng ta có được hạnh phúc của ngày mai, của tương lai, hôm sau nữa. Lấy đây làm hai yếu tố làm thước đo. Còn khi mà mình thực tập các pháp môn được hướng dẫn trong các chùa mà mình không có được an vui, không giải quyết được các vấn nạn, nỗi khổ niềm đau nó lại cứ tiếp tục quay quần chúng ta thêm một lần nữa, thêm một lần thứ ba, thứ tư cho đến n lần, thì chúng ta biết rất rõ đó chỉ là những lời hứa hẹn thôi. Các tôn giáo đã hứa hẹn quá nhiều. Đức Phật đã bất mãn rất lớn khi còn là một thái tử với những lời hứa hẹn của Bà La Môn giáo mà chẳng đạt được an lạc hạnh phúc thật sự. Cho nên ngài mới khổ công 6 năm tầm đạo và khổ hạnh, cuối cùng á ngài mới tìm ra được con đường bát chánh đạo thông qua công thức của Tứ Diệu Đế. Cho nên chúng tôi lặp đi lặp lại rất nhiều lần là dầu tu theo bất kỳ một pháp môn nào, quý vị cứ tiếp tục đi vì nó gần gũi với mình, nhưng đừng bao giờ bỏ quên Tứ Diệu Đế và đọc thêm nhiều bài kinh để chúng ta sáng bắt về chánh pháp. Và do đó chúng ta không lệ thuộc vào người hướng dẫn. Rất nhiều người đó thích bị lệ thuộc, giống như một em nhỏ đó cảm thấy hạnh phúc khi được cha mẹ dìu dắt nâng đỡ. Một con chim á non mới được sanh thì rất là hạnh phúc khi được con chim mẹ mớm mòi. Nhưng mà muốn trưởng thành á, con chim mẹ phải tạo điều kiện cho con chim con tự tìm mồi và tự là vững chãi để cắt cái cánh bay, những cái nỗ lực bay đầu tiên. Có thể nó bị té, bị rớt, bị đau, nhưng mà rồi nó có thể tự bay một mình và nó trở thành là một con chim lớn. Và một cậu bé, cô bé muốn trở thành một người lớn cũng phải rời khỏi vòng tay thương yêu của người mẹ, của người cha để tự lập vào tuổi 18. Tinh thần Phật dạy mỗi người đều có tiềm năng rất lớn, vấn đề là tin tưởng khai thác đúng để chúng ta trở thành thôi. Cũng giống như một người bị bệnh gắn liền với chiếc xe lăn, nằm bất tội trên một chiếc giường, muốn trở thành người khỏe là phải rời khỏi chiếc xe lăn, phải tập đi, rồi phải tập đứng, tập sinh hoạt, tập thể thao, tập vật lý trị liệu để bình phục. Một người khỏe mạnh không thể thở bằng cái bình dưỡng khí oxy mà phải thở bằng cái không khí thông qua hai lỗ mũi của chính mình. Tất cả những cái sức khỏe đó được Đức Phật để lại trong hàng trăm hàng ngàn các bài kinh, và quan trọng nhất vẫn là Tứ Diệu Đế. Các bài kinh còn lại được xem là ứng dụng một phần nhỏ của Tứ Diệu Đế ở phương diện này hay là phương diện khác. Chúng tôi đọc kinh điển Pali, kinh điển A Hàm, kinh điển Đại Thừa gần như đó trọn bộ không dưới 3 lần trong suốt 30 năm xuất gia tu học. và thấy rất rõ rằng là không có cái gì có thể sâu sắc hơn được bát chánh đạo. Mọi triết lý cao siêu trong các pháp môn được các vị tổ sư trải qua nhiều triều đại truyền bá đó, cũng không có cái gì có thể vượt ra khỏi bát chánh đạo. Nếu ai có thể chỉ ra được một pháp môn nào đó nằm ngoài bát chánh đạo thì chúng tôi có thể chịu trách nhiệm hoàn toàn về lời nói của mình. Quá thật không có. Trên thực tế đó, phần lớn các pháp môn bao gồm Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông và các pháp môn khác chỉ là một phần rất nhỏ của chánh niệm thôi. Trong chánh niệm Đức Phật dạy được gồm có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Phước Báo, niệm Đạo Đức và niệm cái kết quả tái sinh về cảnh giới chư thiên. Pháp môn Tịnh Độ giới gạn lại trong vấn đề là niệm Phật đó. Mà niệm Phật vào thời Đức Phật đó là niệm Đức Phật với danh từ chung. Mà Đức Phật nào, dù quá khứ, hiện tại hay vị lai, đều có 10 đức hiệu như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Thiên Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đức Phật Thích Ca cũng vậy, Đức Phật A Di Đà cũng thế, Đức Phật Nhiên Đăng, Đức Phật Di Lặc trong tương lai cũng không khác. Về sau này Tịnh Độ Tông giới hạn cái việc niệm Phật cho danh từ riêng, đó là Đức Phật A Di Đà. Một số chùa hiện nay có cực đoan dẹp luôn Phật A Di Đà trên chánh điện. Trên điện Phật chỉ còn Đức Phật A Di Đà mà thôi, Phật Thích Ca là không có. Và người ta không cần đọc đến tiểu sử Phật Thích Ca, không đọc các bài kinh Đức Phật dạy, chỉ đọc có kinh A Di Đà. Nhiều nơi cực đoan hơn nữa, dẹp luôn cả kinh A Di Đà, gọn lại có 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Theo chúng tôi, sự cực đoan trong hành trì này giàu được tô trét bằng những cái hào quang, đó là chuyên tu, đó là tu tắc, đó là tu gọn, đó là tu có kết quả nhanh nhất. Kết quả cũng dẫn các Phật tử đi lòng vòng mà chẳng đi tới đâu. Vì chánh niệm chỉ là một hỗ trợ để chúng ta tâm được định tĩnh, không phan dương trần cảnh, không hướng về vọng tâm và thôi. Còn muốn trị liệu, chúng ta phải có đời sống đạo đức, đó là chánh ngữ, chánh nghiệp, rồi chánh hành động, chánh mạng. Mà muốn giải quyết vấn đề lâu dài thì phải có chánh kiến và chánh tư duy. Thực tập chuyển hóa thì phải có thiền định. Chỉ có niệm Phật đơn thuần không mà nói là giải quyết các vấn đề, đó là sai với lời Phật dạy 100%. Trong rất nhiều các kinh điển từ Bali cho đến Đại Thừa, mỗi khi nỗi khổ niềm đau đến, Đức Phật khuyên là hãy phân tích nguyên nhân, chứ Ngài không kêu là hãy niệm danh hiệu của Ngài. Vì Đức Phật đã phê phán Thượng Đế là không có thật, những lời hứa hẹn ban phước giáng họa là không có thật, thì có lý do nào Đức Phật thay thế Thượng Đế bằng chính mình là danh hiệu của mình? Đức Phật vẫn già, vẫn bệnh, vẫn chết. Và cuối cuộc đời của Đức Phật, Ngài bị chứng bệnh rất là nặng, do ăn phải nấm độc rừng, do thuần đà cúng không có vệ sinh thực phẩm an toàn. Đau nhức cơ thể, Kinh Đại Bát Niết Bàn mô tả đó, Đức Phật đã trở tư thế vài lần để phân tích chúng ta thấy là cái đau nó khống chế cơ thể con người đến thế. Rồi Đức Phật hướng dẫn dạy chúng ta thực tập sơ thiền để có được cái an lạc, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi bốn thiền vô sắc giới, sau đó là diệt thọ tưởng định để vô hiệu hóa cảm giác và tri giác trên thân, giống như là chúng ta gây mê vậy đó, gây mê tự nhiên bằng thiền định để vượt qua cái đau của cơ thể. Và sau đó Đức Phật lại dạy tất cả chín phương pháp thiền định vừa nêu đều rất tốt để trị liệu cho bệnh đau của thân, nhưng tốt nhất vẫn là chánh niệm tỉnh thức đơn giản mà người phàm kẻ tục ai cũng có thể thực tập được. Và thực tập vô ngã trên thân thì tự động kết quả khổ đau nó sẽ được kết thúc. Nếu khổ đau mà lên đến cầu nguyện Phật để mà giải quyết được thì có lẽ Đức Phật đã niệm danh hiệu của chính Ngài rồi. Tại sao Ngài không làm thế mà Ngài lại dạy chúng ta là phải chuyển hóa nó bằng vô ngã và thiền định? Dĩ nhiên cũng có một số người do trùng hợp nhưng mà không hiểu nhân quả, cho nên lý giải đó là sự bầu nhiệm. Niệm Phật có thể trị được tế bào ung thư, niệm Phật có thể làm cho người chết sống lại, niệm Phật làm cho người cùi hủi được hết, niệm Phật làm cho một người bất hạnh là giải quyết được khổ đau. Cái đó là sự ngẫu hợp thôi. Ví dụ như người nào đó sống lạc quan, yêu đời thì kháng thể đó nó sẽ được mạnh hơn, các cái tế bào nó sẽ được tốt hơn, và nhờ sống tốt, sống khỏe, uống thuốc, làm việc, nghỉ ngơi, ăn uống thích hợp rồi cộng với cái phước báo về tuổi thọ của mình đó, nó chưa hết, cho nên sự chuyển nghiệp đã được diễn ra, bố thí, phóng sanh, tạo phước, tu đức nhiều, làm cho người đó được hết bệnh. Nhưng mà trong thời gian đó người đó có niệm Phật, nhưng lại đánh đồng rằng là do niệm Phật mà có được kết quả này. Thực ra niệm Phật không thể dẫn đến kết quả đó được. Nếu niệm Phật mà dẫn đến kết quả đó thì Đức Phật đã không chết, và nhiều vị thánh đệ tử của Ngài cũng đã không chết, và nhiều vị thánh đệ tử Đức Phật đã không bị bệnh, mà cho được tới Đức Phật vẫn bệnh. Đức Phật có bác sĩ riêng là Jivaka, các đệ tử riêng của Ngài cũng có các bác sĩ chăm sóc hàng ngày khi bị bệnh. Cho nên đó, niệm Phật đừng có áp dụng để mà đi trị bệnh. Niệm Phật là để cho tâm được bình an, tâm có được chánh niệm thì nỗi khổ niềm đau tự động nó tan biến. Giá trị niệm Phật như thế nó tốn gấp trăm lần so với niệm Phật cầu nguyện vãng sinh. Niệm Phật mà đính kèm theo cầu nguyện đó là lòng tham. Niệm Phật mà cầu theo kèm theo sự quan sinh đó, đó là sự si mê. Nó làm cho tâm chúng ta vọng động. Đang khi á, niệm Phật là một chánh niệm, không để cho tâm mình bị vướng vặn vào bất cứ một cái gì, thì cái đó mới được gọi là niệm Phật chân chính. Cho nên các tổ Tịnh Độ Tông rất là khéo ở chỗ đó, trong suốt thời gian niệm Phật không dạy chúng ta đính kèm theo một cầu nguyện gì. Kết thúc thời niệm Phật rồi mới hồi hướng công đức, để thể hiện lòng từ bi, mối quan tâm với con người và cuộc đời thôi. Cho nên có mặt ở tại Sanat, nơi Đức Phật giảng hai bài kinh lịch sử Tứ Diệu Đế và Vô Ngã, chúng tôi nhắc lại nội dung căn bản của hai bài kinh này để mong chúng ta áp dụng nó để giải quyết khổ đau trên nhân quả và khổ đau trên vô ngã. Ngoài ra đó thì Đức Phật còn dạy cái phương pháp buông xả, tức là không có giữ lại nó khổ niềm đau. Cái gì quá khứ hãy khép lại với quá khứ, cái gì của ngày hôm qua đó thì hãy cho nó qua đi, đừng nối kết nó với hiện tại, vì nối kết nó làm cho nỗi đau hâm nóng thêm nhiều lần nữa, đó là điều không nên. Buông xả nó giống như cái nắm tay mở ra như thế này, và các vật đau, nỗi khổ, bất hạnh đã từng trải qua trong cuộc đời của chúng ta như một thách đố, như một cạm bẫy, như một bất hạnh đó được rơi rụng. Cứ quán tưởng cái hình ảnh mở cái nắm tay ra, khổ đau được rơi rụng. Vấn đề còn lại đó là phần lớn chúng ta là tình nguyện tự nắm nỗi đau vào trong cuộc đời của mình. Còn buông xả nó không phải là thiếu trách nhiệm, mà buông xả nó là để ta xây dựng cái hạnh phúc ở hiện tại này nhiều hơn. Và nhờ xây dựng hạnh phúc hiện tại bằng chánh niệm tỉnh thức đó, ta có được một tương lai tươi sáng với hạnh phúc bình an, vì tương lai là kết quả của hiện tại. Kính chúc tất cả được an lành.